Chương 2 La Mã. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con người. 1 La Mã. Khái niệm và đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người. 1.1. Khái niệm các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, cố ý hoặc vô ý xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác. Chương 12 Bộ Luật Hình Sự gồm 30 điều luật quy định các tội phạm cụ thể. Xét về quan hệ xã hội cụ thể, các tội xâm hại có thể chia các tội phạm được quy định tại chương 12 Bộ Luật Hình Sự thành các nhóm sau. Các tội xâm phạm tính mạng con người, từ điều 93 Bộ Luật Hình Sự đến điều 103 Bộ Luật Hình Sự. Các tội xâm phạm sức khỏe con người, từ điều 104 Bộ Luật Hình Sự đến điều 110 Bộ Luật Hình Sự. Các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm con người, từ điều 111 Bộ Luật Hình Sự đến điều 122 Bộ Luật Hình Sự. Riêng các tội được quy định tại các điều 117 Bộ Luật Hình Sự và điều 118 Bộ Luật Hình Sự là những tội xâm phạm đến con người vì bằng việc lây truyền HIV cho người khác đã gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người. 1.2. Đặc trưng pháp lý của các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người. 1.2.1. Cách thể loại của nhóm tội phạm. Nhóm quan hệ xã hội bị các tội phạm được quy định tại chương 12 Bộ Luật Hình Sự xâm hại là những quyền thiết thân của con người. Đó là quyền sống, quyền được bảo hộ về sức khỏe, danh dự nhân phẩm được Hiến pháp quy định. Điều 71 Hiến pháp 1992 quy định, công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm. So sánh với các quyền hiến định khác của con người, thì các quyền sống, quyền được bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là những quyền thiết thân của con người, nên những tội xâm phạm đến các quyền này có tính nguy hiểm cao cho xã hội. Đối tượng tác động của nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm là con người đang sống với ý nghĩa là một thực thể tự nhiên. Pháp luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ các quyền thiết thân của con người, nên đối tượng bị nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm tác động đến phải là con người đang sống. Thời điểm bắt đầu sự sống của con người dưới góc độ pháp lý hình sự là kể từ lúc họ được sinh ra và tồn tại độc lập với người mẹ. Thời điểm kết thúc sự sống của con người là thời điểm chết sinh học đã xảy ra. Chú thích: trong y khoa, người ta phân biệt chết lâm sàng và chết sinh học. Dưới góc độ pháp lý hình sự, sự sống của con người kết thúc khi chết sinh học xảy ra. Hết chú thích. Việc xác định chính xác các thời điểm sự sống bắt đầu và kết thúc có ý nghĩa rất quan trọng trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người được pháp luật hình sự bảo vệ trong suốt thời gian sự sống bắt đầu và chưa kết thúc. Những hành vi tác động trái pháp luật đến thai nhi hoặc tử thi không phải là hành vi khách quan của nhóm tội phạm này. 1.2.2. Biểu hiện khách quan của các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người. Cấu thành tội phạm. Xét về đặc điểm cấu trúc, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm được quy định trong Bộ Luật Hình Sự hiện hành với cấu thành tội phạm vật chất và cấu thành tội phạm hình thức. Do tính chất của hậu quả của tội phạm mà cấu thành tội phạm của đa số các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe thường là cấu thành tội phạm vật chất. Và cấu thành của các tội xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm thường là cấu thành tội phạm hình thức. Hành vi khách quan. Hành vi khách quan của nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con người là những hành vi tác động trái pháp luật đến con người. Hành vi phạm tội có thể được thực hiện bằng hành động phạm tội, lời nói hoặc việc làm, hoặc không hành động phạm tội. Cần lưu ý rằng không phải mọi hành vi tác động đến con người đều bị coi là trái pháp luật. Theo quy định của pháp luật hình sự và trong thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự, có một số hành vi tuy gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho người khác vẫn được coi là hợp pháp, như hành vi gây thiệt hại trong giới hạn phòng vệ chính đáng, trong phạm vi yêu cầu tình thế cấp thiết, dùng vũ lực trong giới hạn cần thiết để bắt người phạm pháp, thi hành bản án tử hình. Hậu quả của tội phạm. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người là những tội có cấu thành tội phạm vật chất, nên hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của chúng. Hậu quả của các tội phạm này là thiệt hại về thể chất, bao gồm thiệt hại về tính mạng và thiệt hại về sức khỏe. Thiệt hại về tính mạng là sự tử vong của nạn nhân. Mức độ thiệt hại về tính mạng được xác định bằng số lượng nạn nhân bị tử vong do hành vi phạm tội gây ra. Thiệt hại về sức khỏe có hai dạng: thương tích và tổn hại về sức khỏe. Thương tích là vết thương trên cơ thể của nạn nhân, vì thế sức khỏe của họ bị suy giảm. Tổn hại về sức khỏe là tình trạng rối loạn chức năng hoạt động của một bộ phận của cơ thể con người do hành vi phạm tội gây ra, vì thế sức khỏe của họ bị suy giảm, như sự rối loạn hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa, hệ thần kinh, v.v. Mức độ thiệt hại về sức khỏe được xác định bằng tỷ lệ thương tật do hành vi phạm tội gây ra cho người bị hại. Tỷ lệ thương tật được xác định trong kết luận giám định thương tật. Thiệt hại về tính mạng, sức khỏe là dấu hiệu định tội của nhiều tội trong nhóm các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người. Đối với tất cả các tội xâm phạm sức khỏe, Bộ Luật Hình sự quy định mức định lượng tối thiểu về tỷ lệ thương tật với ý nghĩa là dấu hiệu định tội, phân biệt tội phạm với hành vi không phải là tội phạm. Đa số các tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm con người là những tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức, nên dấu hiệu hậu quả thường được quy định với ý nghĩa là dấu hiệu định khung tăng nặng hoặc có ý nghĩa trong quyết định hình phạt. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội và hậu quả của tội phạm. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội và hậu quả của tội phạm là dấu hiệu định tội của các tội có cấu thành tội phạm vật chất. Việc xác định quan hệ này trong nhóm các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người có nét đặc trưng bởi hai lẽ. Thứ nhất, việc xác định quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội và hậu quả của tội phạm phải dựa vào kết luận giám định pháp y do các bác sĩ pháp y thực hiện. Tuy nhiên, việc xác định giá trị chứng minh của kết luận giám định pháp y lại do những người tiến hành tố tụng thực hiện. Thứ hai, việc xác định quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội với những thiệt hại về tính mạng sức khỏe có những khó khăn nhất định, do trong nhiều trường hợp nạn nhân bị chết sau một thời gian điều trị tại bệnh viện. Trong những trường hợp này, những thiệt hại về tính mạng có thể do hành vi phạm tội gây ra, nhưng cũng có thể do lỗi của các bác sĩ trong quá trình điều trị. Vì vậy, khi có hậu quả chết người, cần phân tích tình trạng thương tích của nạn nhân khi nhập viện và kiểm tra quá trình điều trị tại bệnh viện để xác định quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quả nạn nhân bị tử vong. 1.2.3 Biểu hiện chủ quan của các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của con người. Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người được thực hiện dưới các hình thức lỗi khác nhau như cố ý hoặc vô ý. Một số tội có dấu hiệu lỗi cố ý, một số khác có dấu hiệu lỗi vô ý. Đặc biệt, ở một số tội phạm, luật quy định cả hình thức lỗi cố ý và vô ý, như tội làm chết người trong khi thi hành công vụ, điều 97 Bộ Luật Hình sự, tội bức tử, điều 100 Bộ Luật Hình sự, tội gây thương tích trong khi thi hành công vụ, Điều 197 Bộ Luật Hình Sự. Trong một số cấu thành tội phạm tăng nặng của một số tội phạm, luật quy định hỗn hợp lỗi như trường hợp cố ý gây thương tích dẫn đến làm chết người. Khoản 3 Điều 104 Bộ Luật Hình Sự. Hiếp dâm làm nạn nhân chết. Điểm C khoản 3 Điều 111 Bộ Luật Hình Sự. Hiếp dâm trẻ em làm nạn nhân chết. Điểm G khoản 3 Điều 112 Bộ Luật Hình Sự. Cưỡng dâm làm nạn nhân chết. Điểm C khoản 3 Điều 113 Bộ Luật Hình Sự. Cưỡng dâm trẻ em làm nạn nhân chết. Điểm E khoản 3 Điều 114 Bộ Luật Hình Sự. Đối với những trường hợp hỗn hợp lỗi trong nhóm tội phạm này, thì người phạm tội cố ý trong việc thực hiện hành vi tác động trái pháp luật đến người khác và vô ý đối với hậu quả làm chết người. 1.2.4 Chủ thể của nhóm tội phạm. Chủ thể của nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Một số tội phạm trong nhóm này có chủ thể đặc biệt như các tội phạm được quy định tại các điều 94, 97, 99, 100, 107, 111, 112, 113, 114, 115 và 117 của Bộ Luật Hình Sự. Các dấu hiệu của chủ thể đặc biệt của nhóm tội phạm này gắn liền với đặc điểm nhân thân về nghề nghiệp, giới tính, tuổi đã thành niên của người phạm tội, với quan hệ lệ thuộc của người bị hại vào người phạm tội. 1.3 Hình phạt. Tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người là đối tượng được nhà nước bảo vệ đặc biệt. Do vậy, nhà nước thể hiện quan điểm nghiêm khắc xử lý đối với những hành vi giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em. Đối với những tội phạm này, Bộ Luật Hình Sự quy định mức tối đa của chế tài là tù chung thân hoặc tử hình. Bên cạnh đường lối xử lý nghiêm khắc đối với các tội phạm nói trên, Bộ Luật Hình Sự quy định đường lối xử lý khoan hồng đối với những trường hợp phạm tội có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, hoặc do lỗi vô ý nhưng không gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 2 La Mã, các tội phạm cụ thể. 2.1 Tội giết người, Điều 93 Bộ Luật Hình Sự. Giết người được hiểu là hành vi cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác. 2.1.1 Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm. Tội giết người đã xâm phạm đến tính mạng của người khác là quyền thiết thân của con người nên có tính nguy hiểm cao cho xã hội. Đối tượng tác động của tội phạm là con người đang sống với ý nghĩa là một thực thể tự nhiên. Mặt khách quan của tội phạm. Tội giết người trong pháp luật hình sự hiện hành được quy định với cấu thành tội phạm vật chất, nên dấu hiệu khách quan của tội phạm này gồm hành vi giết người, hậu quả nạn nhân bị tử vong, mối quan hệ nhân quả giữa nạn nhân và hậu quả. Hành vi khách quan của tội giết người là hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác. Tước đoạt tính mạng của người khác được hiểu là hành vi tác động trái pháp luật đến thân thể của người khác, chứa đựng khả năng thực tế gây ra chết người. Tước đoạt tính mạng của người khác thường được thực hiện dưới dạng hành động phạm tội như đâm, chém, bắn, bóp cổ, dìm xuống nước. Trong một số ít trường hợp, tước đoạt tính mạng của người khác còn có thể thực hiện dưới dạng không hành động, như người mẹ không cho con mới đẻ bú để bé chết vì khát sữa. Những hành vi tác động trái pháp luật đến thân thể của người khác nhưng không chứa đựng khả năng phát sinh hậu quả chết người thì không phải là hành vi khách quan của tội giết người, như hành vi lấy dao lam rạch lên mặt của nạn nhân, lấy dao chém vào cánh tay của nạn nhân. Tính mạng con người là khách thể rất quan trọng nên được nhà nước bảo vệ nghiêm ngặt bằng pháp luật hình sự. Do vậy, hầu hết những hành vi tước đoạt tính mạng của người khác đều được coi là trái pháp luật, trừ một số ít trường hợp như làm chết người trong giới hạn phòng vệ chính đáng, trong phạm vi yêu cầu của tình thế cấp thiết, thi hành án tử hình. Vẫn được coi là tước đoạt tính mạng của người khác là trái pháp luật trong trường hợp tước đoạt tính mạng của người khác theo yêu cầu của nạn nhân, ngay cả khi vì lý do nhân đạo. Chú thích: pháp luật hình sự Việt Nam nghiêm cấm các hành vi trợ giúp cho nạn nhân tự sát, thậm chí trong trường hợp vì lý do nhân đạo. Trên thế giới đã có một số quốc gia cho phép hành vi trợ giúp cho nạn nhân tự sát vì bệnh hiểm nghèo bằng luật cái chết êm ả. Hết chú thích. Hậu quả của tội phạm là nạn nhân bị tử vong. Dấu hiệu này là cơ sở xác định thời điểm tội phạm hoàn thành. Nếu hành vi giết người đã đưa đến hậu quả nạn nhân bị tử vong thì tội giết người đã hoàn thành. Nếu nạn nhân chưa chết thì được coi là giết người chưa đạt. Hành vi khách quan phải là nguyên nhân đưa hậu quả nạn nhân bị tử vong. Đây là dấu hiệu rất quan trọng đối với việc xác định tội danh và giai đoạn thực hiện tội phạm của tội giết người. Cần lưu ý rằng, thông thường kết quả của sự tác động trái pháp luật đến nạn nhân làm cho họ bị thương và đưa đi cấp cứu. Việc nạn nhân bị tử vong có thể do thương tích quá nặng, nhưng cũng không loại trừ khả năng hậu quả chết người do lỗi của nhân viên y tế trong quá trình điều trị. Tùy thuộc vào việc xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân mà việc định tội danh, xác định giai đoạn thực hiện tội phạm khác nhau. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội giết người được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp. Đối với trường hợp giết người do lỗi cố ý trực tiếp, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả chết người có thể hoặc tất yếu xảy ra và mong muốn cho hậu quả chết người xảy ra. Trong trường hợp này, dù hậu quả chết người chưa xảy ra vì nguyên nhân khách quan, thì vẫn định tội danh là giết người chưa đạt. Đối với trường hợp giết người do lỗi cố ý gián tiếp, người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả chết người có thể xảy ra. Tuy không mong muốn cho hậu quả chết người xảy ra, nhưng để mặc hậu quả xảy ra. Trong trường hợp này, việc định tội danh tùy thuộc hậu quả xảy ra trên thực tế. Bởi lẽ đối với giết người với lỗi cố ý gián tiếp, với trạng thái tâm lý để mặc hậu quả xảy ra, người phạm tội không hướng tới việc đạt một hậu quả xác định, nên việc định tội danh phụ thuộc vào hậu quả xảy ra trên thực tế. Nếu hành vi tác động trái pháp luật đến thân thể của người khác do lỗi cố ý gián tiếp gây ra hậu quả chết người, thì định tội danh về tội giết người. Nếu nạn nhân chỉ bị thương tích, thì định tội danh là tội cố ý gây thương tích khi thỏa mãn các điều kiện khác được quy định trong Bộ Luật Hình Sự. Động cơ giết người không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội giết người. Do vậy, việc định tội danh về tội giết người không phụ thuộc vào động cơ giết người là gì, thậm chí là vì lý do nhân đạo như giúp nạn nhân sớm giải thoát sự đau đớn về thể xác do bệnh tật. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội giết người là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.1.2 Hình phạt. Bộ luật hình sự quy định hai khung hình phạt đối với tội giết người. Khoản 2 điều 93 Bộ luật hình sự quy định khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với trường hợp phạm tội thuộc cấu thành tội phạm cơ bản. Khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự quy định phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình đối với trường hợp phạm tội thuộc cấu thành tội phạm tăng nặng. Để áp dụng chế tài theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự, hành vi phạm tội giết người phải có ít nhất là một trong những tình tiết định khung tăng nặng sau. Giết nhiều người. Giết nhiều người là trường hợp giết ít nhất là 2 người trở lên, không phụ thuộc là giết các nạn nhân cùng một lúc hoặc ở các thời điểm khác nhau. Cũng được coi là giết nhiều người trong trường hợp người phạm tội có ý định giết nhiều người và đã thực hiện hành vi phạm tội, nhưng hậu quả chết người chưa xảy ra do những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Giết phụ nữ biết là có thai. Giết phụ nữ biết là có thai là trường hợp giết người hội đủ hai điều kiện về đối tượng tác động và ý thức chủ quan. Đối tượng tác động của hành vi này là nạn nhân phải là phụ nữ đang mang thai. Về ý thức chủ quan thì người phạm tội nhận thức được nạn nhân đang trong tình trạng mang thai. Ý thức của người phạm tội về tình trạng mang thai của nạn nhân là dấu hiệu bắt buộc của tình tiết định khung tăng nặng này. Nếu vì lý do khách quan mà người phạm tội không nhận thức được tình trạng mang thai của nạn nhân thì không được áp dụng tình tiết giết phụ nữ mà biết là có thai. Giết trẻ em. Giết trẻ em là trường hợp giết nạn nhân dưới 16 tuổi. Để áp dụng tình tiết này, chỉ cần thỏa mãn đối tượng tác động của hành vi giết người là người dưới 16 tuổi. Nhận thức chính xác về tuổi của người bị hại là 16 không phải là dấu hiệu bắt buộc của tình tiết này. Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. Giết người đang thi hành công vụ là trường hợp giết người mà nạn nhân là người thi hành công vụ. Trong thực tiễn, trường hợp này thường xảy ra trong quá trình nạn nhân đang thực hiện nhiệm vụ như ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bắt giữ người phạm pháp. Giết người vì lý do công vụ của nạn nhân là trường hợp giết người với động cơ gắn liền với việc thi hành công vụ của nạn nhân, như giết người để nạn nhân không thực hiện được công vụ hoặc để trả thù nạn nhân đã thực hiện công vụ. Khoảng cách thời gian giữa việc thi hành công vụ của nạn nhân với hành vi giết người không phải là căn cứ để xác định tình tiết này. Trong thực tế, hành vi giết người có thể được thực hiện ngay sau khi nạn nhân thi hành công vụ, nhưng không loại trừ khả năng hành vi giết người được thực hiện cách thời điểm thi hành công vụ khá lâu, thường là vì trả thù. Công vụ là một công việc mà cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội giao cho một người thực hiện. Chú thích: Tem nghị quyết 04 Tuyệt HDTP ngày 29 tháng 11 năm 1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Hết chú thích. Trong thực tiễn xét xử hình sự, người thi hành công vụ được hiểu là người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình và cũng có thể là những công dân được huy động làm nhiệm vụ như tuần tra, canh gác, v.v. theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền phục vụ lợi ích chung của nhà nước, của xã hội. Chú thích: Xem nghị quyết 04 / HDTP ngày 29 tháng 11 năm 1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Hết chú thích. Tuy nhiên, người thực hiện một công việc vì nghĩa vụ công dân, như bắt giữ kẻ phạm tội đang chạy trốn, tuy không phải là người thi hành công vụ, nhưng nếu do công việc đó mà họ bị giết, thì người phạm tội cũng bị áp dụng theo tình tiết này. Giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy cô giáo của mình. Theo quan niệm đạo đức thì ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy cô giáo của mình là những bậc phải tôn kính và biết ơn. Việc người phạm tội giết các đối tượng trên thể hiện sự vi phạm nghiêm trọng đến đạo lý làm người, gây sự phản ứng lớn trong công luận, buộc phải xử lý nghiêm khắc hơn. Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó phạm tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Đây là trường hợp trong một khoảnh khắc ngắn về thời gian, người phạm tội đã liên tiếp thực hiện các tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Liền trước đó hay ngay sau đó là vừa kết thúc tội phạm trước đã thực hiện tội phạm sau. Chú thích: Xem nghị quyết 04/HDTP ngày 29 tháng 11 năm 1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Hết chú thích. Điều đó chứng tỏ người phạm tội rất nguy hiểm, có thái độ coi thường cao độ đối với pháp luật, cần xử nghiêm khắc hơn. Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác. Đây là trường hợp vì động cơ để thực hiện một tội phạm khác hoặc vì che giấu một tội phạm mà người phạm tội sẵn sàng giết người, thể hiện thái độ coi thường đến tính mạng của con người. Nên hành vi giết người trong trường hợp này có tính nguy hiểm cao cho xã hội, nên cần được xử lý nghiêm khắc hơn. Khác với tình tiết giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, tình tiết này nhấn mạnh ở dấu hiệu động cơ giết người là để thực hiện hoặc che giấu một tội phạm khác. Tội phạm khác ở đây được hiểu bất kỳ tội phạm nào, không phụ thuộc vào loại tội phạm đó là tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng. Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. Giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân là tình tiết lần đầu tiên được quy định trong Bộ Luật Hình sự 1999, xuất phát từ nhu cầu ghép tạng trong y học rất cao, trong khi nguồn tạng nhận từ việc hiến tạng còn rất ít. Đây là tình tiết quy định về động cơ phạm tội có tính nguy hiểm cao cho xã hội. Bởi lẽ chỉ vì muốn lấy bộ phận của cơ thể nạn nhân mà giết người, thể hiện thái độ coi thường cao độ tính mạng của con người. Cho đến nay, trong thực tiễn xét xử tại Việt Nam, chưa từng gặp vụ án giết người nào với động cơ để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân. Thực hiện tội phạm một cách man rợ. Đây là trường hợp giết người bằng một phương pháp thực hiện tội phạm đặc biệt tàn ác, không còn tính người, khiến nạn nhân cực kỳ đau đớn trước khi chết. Như giết người bằng hành hạ tra tấn, xẻo thịt, moi gan, v.v. Cũng được coi là giết người một cách man rợ đối với trường hợp giết người tạo ra sự khủng khiếp rùng rợn cho người khác. Như chặt phi tang đầu của nạn nhân chỉ để lại phần cơ thể còn lại trên hiện trường, chặt rời tay chân nạn nhân, chia nhỏ tử thi rải nhiều nơi, v.v. Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp. Giết người bằng cách lợi dụng nghề nghiệp là trường hợp giết người có tính chất tinh vi xảo quyệt bằng việc sử dụng nghề nghiệp của mình làm cho việc giết người có hiệu quả hơn hoặc nhằm để che giấu tội phạm. Ví dụ, bác sĩ đã giết người bằng việc sử dụng kiến thức y khoa. Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. Đây là trường hợp người phạm tội đã sử dụng phương pháp giết người có thể gây chết nhiều người, như giết người bằng bom thư, bằng cách bỏ thuốc độc vào nơi chứa nước ăn uống của gia đình nạn nhân, vào thức ăn mà gia đình nạn nhân có thể dùng, v.v. Khác với tình tiết giết nhiều người. Tình tiết giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người là tình tiết quy định về phương pháp phạm tội có nguy cơ làm chết nhiều người, chứ không đòi hỏi hậu quả chết nhiều người và cũng không đòi hỏi ý thức của người phạm tội muốn giết nhiều người. Thuê giết người hoặc giết người thuê. Thuê giết người là trường hợp dùng tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện việc giết người theo ý muốn của mình. Giết người thuê là trường hợp vì tiền hoặc vì lợi ích vật chất mà giết người thể hiện thái độ coi thường tính mạng con người, là quan hệ xã hội vốn được xã hội quý trọng và được nhà nước bảo vệ nghiêm ngặt. Có tính chất côn đồ. Giết người có tính chất côn đồ là trường hợp giết người có tính hung hãn cao độ, coi thường tính mạng của người khác, không có nguyên cớ hoặc vì những nguyên cớ nhỏ nhặt. Có tổ chức. Giết người có tổ chức là trường hợp đồng phạm giết người mà giữa các đồng phạm có sự cấu kết chặt chẽ với nhau. Thực tiễn xét xử cho thấy giết người có tổ chức thường thể hiện trong các vụ án mà các đồng phạm đã tổ chức thực hiện tội phạm theo một kế hoạch đã được tính toán kỹ càng, chu đáo, có chuẩn bị phương tiện hoạt động và có khi còn chuẩn bị cả kế hoạch che giấu tội phạm. Tái phạm nguy hiểm. Giết người trong trường hợp tái phạm nguy hiểm là trường hợp giết người thỏa mãn các điều kiện được quy định tại khoản 2, điều 49 Bộ Luật Hình sự. Vì động cơ đê hèn. Giết người vì động cơ đê hèn là trường hợp giết người vì tính ích kỷ cao, phản trắc, bội bạc. Ví dụ, giết người để cướp vợ hoặc chồng của nạn nhân, giết tình nhân đã có thai với mình để trốn tránh trách nhiệm, giết người đã cho vay, giúp đỡ khắc phục khó khăn, hoạn nạn nhằm trốn nợ, v.v. Hình phạt bổ sung. Khoản 3, điều 93 Bộ Luật Hình sự quy định, người phạm tội giết người còn có thể bị cấm đảm nhiệm những chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. 2.2. Tội giết con mới đẻ. Điều 94 Bộ Luật Hình Sự. Giết con mới đẻ là trường hợp người mẹ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết. 2.2.1. Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm. Tội giết con mới đẻ xâm phạm đến tính mạng của trẻ mới đẻ. Đối tượng tác động của tội phạm này là trẻ mới đẻ, trẻ mới sinh trong vòng 7 ngày tuổi. Chú thích: xem Nghị quyết 04/HDTP ngày 29 tháng 11 năm 1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Hết chú thích. Mặt khách quan của tội phạm. Giết con mới đẻ là tội phạm có cấu thành vật chất, nên mặt khách quan của tội phạm bao gồm 3 dấu hiệu: hành vi khách quan, hậu quả và quan hệ nhân quả. Hành vi khách quan của tội giết con mới đẻ bao gồm 2 dạng: 1. Giết con mới đẻ. 2. Vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết. Hậu quả của tội phạm là nạn nhân bị tử vong. Đây là dấu hiệu bắt buộc để cấu thành tội phạm. Nếu hậu quả chết người chưa xảy ra thì chưa cấu thành tội phạm. Hiện nay trong tài liệu pháp lý vẫn chưa có nhận thức thống nhất về ý nghĩa của dấu hiệu hậu quả trong việc xác định tội danh đối với hành vi giết con mới đẻ. Có ý kiến cho rằng việc xác định tội danh đối với hành vi giết con mới đẻ giống như tội giết người, nghĩa là hậu quả chết người xảy ra, tội phạm được coi là hoàn thành, nếu trẻ chưa chết được coi là chưa đạt. Chú thích: Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2003. Chủ biên: Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học Lê Cảm. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, phần các tội phạm, trang 105. Hết chú thích. Mặt chủ quan của tội phạm. Lỗi của tội giết con mới đẻ là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp. Động cơ giết con mới đẻ là do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt, như phụ nữ sinh con mà chưa kết hôn nên sợ dư luận xã hội, hoặc sinh con bị dị tật, v.v. Đây là dấu hiệu bắt buộc của tội giết con mới đẻ. Nếu việc giết con do ác ý thì cấu thành tội giết người, được quy định tại Điều 93 Bộ Luật Hình Sự. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội giết con mới đẻ là chủ thể đặc biệt, người mẹ mới sinh con trong vòng 7 ngày. 2.2.2. Hình phạt. Điều 94 Bộ Luật Hình Sự chỉ quy định một khung hình phạt duy nhất với chế tài phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Quy định mức chế tài rất nhẹ đối với tội giết con mới đẻ, vì đây được coi là trường hợp giết người có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, gắn liền với động cơ giết con mới đẻ của người mẹ là vì hoàn cảnh đặc biệt. 2.3. Tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Điều 95 Bộ Luật Hình Sự. Theo Điều 95 Bộ Luật Hình Sự, tội phạm này được hiểu là hành vi giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó. 2.3.1. Dấu hiệu pháp lý. Là trường hợp giết người giảm nhẹ đặc biệt, nên tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh có những dấu hiệu chung của tội giết người, đồng thời cũng có những dấu hiệu riêng của trường hợp phạm tội giảm nhẹ đặc biệt. Ngoài những dấu hiệu chung của tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh còn có những dấu hiệu riêng biệt sau. Hành vi giết người thực hiện trong tình trạng tinh thần của người phạm tội bị kích động mạnh. Tình trạng tinh thần bị kích động mạnh được hiểu là trạng thái tinh thần của người phạm tội không hoàn toàn tự chủ, tự kiềm chế được hành vi của mình, tức là tình trạng quá giận mất khôn. Tình trạng tinh thần bị kích động mạnh thường phát sinh tức thì, ngay sau khi có sự kích động và tồn tại trong thời gian ngắn. Đây là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này. Nguyên nhân đưa đến trạng thái tinh thần bị kích động mạnh là do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân. Hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân là nguyên nhân khiến cho người phạm tội rơi vào trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân có thể là một tội phạm hoặc là một vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác. Hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân có thể chỉ là một hành vi cụ thể, nhưng cũng có thể là một chuỗi hành vi lặp đi lặp lại trong một thời gian dài, có tính chất áp bức tương đối nặng nề, tạo ra sự kích động tâm lý âm ỉ trong một thời gian dài, cho đến khi tinh thần của người bị kích động bộc phá thành trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Nếu tách riêng, thì hành vi trái pháp luật của nạn nhân trong trường hợp này chưa phải là nghiêm trọng. Tính chất nghiêm trọng của hành vi kích động của nạn nhân thể hiện ở tính hệ thống lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến người bị kích động trong thời gian dài bị dồn nén tâm lý. Khi hành vi kích động tiếp tục thì như ngòi nổ tạo ra cơn kích động tâm lý mạnh, khiến người bị kích động gần như không kiểm soát được hành vi của mình. Hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân thực hiện đối với chính người phạm tội hoặc người thân thích của họ. Hậu quả nguy hiểm của tội phạm là gây ra cái chết cho nạn nhân. Tội phạm này được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.3.2 Hình phạt. Điều 95 Bộ Luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 Điều 95 Bộ Luật Hình sự quy định chế tài phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đối với các trường hợp phạm tội thuộc cấu thành tội phạm cơ bản. Khoản 2 Điều 95 Bộ Luật Hình sự quy định chế tài xử phạt tù từ 3 năm đến 7 năm đối với trường hợp giết nhiều người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. 2.4 Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Điều 96 Bộ Luật Hình sự. Giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là giết người trong trường hợp vì bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tổ chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác, mà chống trả rõ ràng vượt quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại dẫn đến hậu quả chết người. 2.4.1 Dấu hiệu pháp lý. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng có những dấu hiệu về chủ quan cũng như khách quan của tội giết người. Tuy nhiên, tội phạm này là trường hợp giết người giảm nhẹ đặc biệt, nên cũng có những dấu hiệu riêng bao gồm các dấu hiệu sau. Đối tượng tác động của tội phạm là người đang có hành vi xâm hại đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, lợi ích chính đáng của công dân. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi tước đoạt trái pháp luật tính mạng của người khác trong điều kiện. Đang có hành vi tấn công nguy hiểm, trái pháp luật diễn ra, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, của tổ chức, lợi ích chính đáng của công dân. Người phạm tội đã có hành vi phòng vệ trước sự tấn công của người bị hại nhằm gạt bỏ sự tấn công. Hành vi phòng vệ đã vượt quá giới hạn cần thiết và đã làm người có hành vi tấn công bị tử vong. Hậu quả nguy hiểm. Nạn nhân bị tử vong là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm. Mối quan hệ nhân quả. Hành vi khách quan phải là nguyên nhân đưa đến hậu quả làm nạn nhân chết. Việc xác định dấu hiệu này có ý nghĩa rất quan trọng, bởi lẽ phụ thuộc hành vi khách quan là nguyên nhân đưa đến hậu quả nào là cơ sở quan trọng trong việc định tội danh. Ví dụ, nếu hành vi phòng vệ đã vượt quá giới hạn cần thiết gây hậu quả chết người, thì cấu thành tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Nếu do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng mà hành vi đó gây thương tích nặng cho người có hành vi tấn công, thì cấu thành tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Lỗi của tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là cố ý. Chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.4.2 Hình phạt. Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là trường hợp giết người giảm nhẹ đặc biệt, do vậy mức hình phạt quy định đối với tội phạm này ít nghiêm khắc. Bộ luật hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 điều 96 Bộ luật hình sự quy định cấu thành tội phạm cơ bản với chế tài xử phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Khoản 2 điều 96 Bộ luật hình sự quy định cấu thành tội phạm tăng nặng với chế tài xử phạt tù từ 2 năm đến 5 năm được áp dụng đối với trường hợp giết nhiều người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. 2.5 Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ. Điều 97 Bộ luật hình sự. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ được hiểu là hành vi của người trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép. 2.5.1 Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm. Tội phạm này đã xâm phạm đến tính mạng của người khác. Đối tượng tác động của tội phạm. Nạn nhân của hành vi phạm tội này là những người vi phạm pháp luật và bị người thi hành công vụ sử dụng vũ lực để bắt giữ hoặc ngăn chặn việc thực hiện tội phạm. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người bị hại không phải là người vi phạm pháp luật, nhưng vì một tình huống mà họ trở thành nạn nhân, như người đi trên đường bị trúng đạn vì lỗi của người thi hành công vụ. Mặt khách quan của tội phạm. Đây là tội phạm có cấu thành vật chất nên các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm bao gồm hành vi khách quan, hậu quả chết người và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả. Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi trong khi thi hành công vụ đã dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép. Vũ lực ở đây được hiểu là việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ hoặc vũ lực khác. Theo Điều 3 Pháp lệnh số 16/2011/UBTV-QH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 về Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Vũ khí bao gồm vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự. Công cụ hỗ trợ gồm các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa, các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa. Các loại lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ, các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số 8, bàn chông, dây đinh, găng tay điện, động vật nghiệp vụ, vân vân. Vũ lực khác có thể là sử dụng vũ lực bằng tay chân, gậy gộc, vân vân. Dùng vũ khí ngoài những trường hợp pháp luật cho phép là trường hợp dùng vũ khí trái với quy định tại các điều 22, 24, 33 pháp lệnh nêu trên. Đối với trường hợp dùng vũ lực khác ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, thường được hiểu là dùng vũ lực vượt quá sự cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Hậu quả nguy hiểm của tội phạm là nạn nhân bị tử vong. Đây là dấu hiệu bắt buộc để xác định tội phạm. Giữa hành vi phạm tội và hậu quả chết người phải có quan hệ nhân quả. Mặt chủ quan của tội phạm. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ được thực hiện với lỗi cố ý hoặc vô ý. Trong thực tiễn, tội phạm này thường được thực hiện với lỗi cố ý. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ với lỗi vô ý làm chết người. Ví dụ, trong khi thi hành công vụ, người thi hành công vụ đã bắn lạc đạn vào người qua đường làm nạn nhân bị chết. Động cơ vì thi hành công vụ là một dấu hiệu bắt buộc của tội phạm. Nếu người thi hành công vụ do hống hách, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác mà sử dụng vũ khí một cách bừa ẩu hoặc do tư thù cá nhân thì cấu thành tội phạm khác, không áp dụng Điều 97 Bộ Luật Hình Sự. Chủ thể của tội phạm. Chủ thể của tội phạm là người thi hành công vụ. Trong thực tiễn xét xử hình sự, người thi hành công vụ được hiểu là người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, và cũng có thể là những công dân được huy động làm nhiệm vụ như tuần tra, canh gác, theo kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền, phục vụ lợi ích chung của nhà nước, của xã hội. Tuy nhiên, người thực hiện nghĩa vụ công dân vì lợi ích chung của xã hội mà đã sử dụng một công cụ nào đó như dao, gậy, đòn gánh, v.v. để giúp sức người thi hành công vụ ngăn chặn hoặc đuổi bắt người phạm tội, do đó đã xâm phạm đến tính mạng hoặc sức khỏe của người khác thì cũng được coi là phạm tội trong khi thi hành công vụ. Chú thích: xem nghị quyết 04/HDTP ngày 29 tháng 11 năm 1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Hết chú thích. 2.5.2 Hình phạt. Điều 97 Bộ luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 Điều 97 Bộ luật Hình sự quy định chế tài phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đối với các trường hợp thuộc cấu thành tội phạm cơ bản. Khoản 2 Điều 97 Bộ luật Hình sự quy định chế tài phạt tù từ 7 năm đến 15 năm đối với các trường hợp thuộc cấu thành tội phạm tăng nặng như làm chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác. Ngoài ra, khoản 3 Điều 97 Bộ luật Hình sự còn quy định hình phạt bổ sung như người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. 2.6 Tội vô ý làm chết người. Điều 98 Bộ luật Hình sự. 2.6.1 Dấu hiệu pháp lý. Cách thể của tội phạm. Tội vô ý làm chết người xâm phạm đến tính mạng của người khác. Mặt khách quan của tội phạm. Là tội phạm có cấu thành tội phạm vật chất nên mặt khách quan của tội vô ý làm chết người bao gồm 3 dấu hiệu: hành vi khách quan, hậu quả chết người và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả chết người. Hành vi khách quan của tội này là hành vi vi phạm quy tắc chung nhằm bảo đảm tính mạng, sức khỏe của con người. Chúng có thể được quy định trong các văn bản pháp luật hoặc đã được thừa nhận chung trong cộng đồng xã hội. Cần lưu ý rằng hành vi vi phạm những quy tắc an toàn trong một số lĩnh vực cụ thể thường lại là hành vi khách quan của những tội phạm khác như các tội vi phạm quy định về an toàn giao thông, về xây dựng, về lao động, về y tế. Hậu quả của tội phạm. Hành vi vi phạm quy tắc chung đã gây hậu quả chết người. Hậu quả chết người là dấu hiệu bắt buộc của tội vô ý làm chết người. Nếu hành vi khách quan chưa gây ra hậu quả chết người thì không cấu thành tội phạm này. Do vậy, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi khách quan và hậu quả nguy hiểm có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tội danh. Tùy thuộc vào hành vi khách quan là nguyên nhân đưa đến hậu quả nào mà định tội danh khác nhau. Nếu hành vi khách quan là nguyên nhân gây ra hậu quả làm chết người thì mới định tội danh là vô ý làm chết người. Nếu hành vi đó chỉ gây hậu quả thương tích từ 31% trở lên thì chỉ cấu thành tội vô ý gây thương tích cho người khác. Điều 108 Bộ luật Hình sự. Nếu hành vi vô ý gây thương tích với tỷ lệ thương tích dưới 31% thì không cấu thành tội phạm. Việc xác định quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả cần cân nhắc đến khả năng cái chết của nạn nhân không phải do vết thương quá nặng mà do lỗi điều trị bệnh nhân tại bệnh viện. Mặt chủ quan của tội phạm. Lỗi của tội phạm là vô ý phạm tội vì quá tin hoặc vô ý phạm tội do cẩu thả. Chủ thể của tội vô ý làm chết người là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 2.6.2 Hình phạt. Điều 98 Bộ luật Hình sự quy định hai khung hình phạt. Khoản 1 Điều 98 quy định mức phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm đối với các trường hợp phạm tội thuộc cấu thành tội phạm cơ bản. Khoản 2 Điều 98 quy định mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm đối với trường hợp làm chết nhiều người.